nhất thiết ý hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ hiện như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 11. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Thông. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Cho nên học Phật có lợi ích. Học Phật là thông minh rồi, khai trí tuệ rồi, sẽ không còn bị gạt nữa. Cho nên bạn thử xem, cửa Phật quá nhiều, quá nhiều. Ở trong đại đức xưa, đời sống của họ ăn uống vô cùng đơn giản. Chúng ta xem ra một chút dinh dưỡng cũng không có. Người ta thân thể khỏe mạnh, trường thọ, thể chất tốt hơn chúng ta. Cũng như Lão Hòa Thượng Hư Dân, tôi chưa từng gặp Ngài. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh, tôi nghe các đồng tu Hồng Kông nói cho tôi biết là Pháp Sư khi sống ở Hồng Kông, họ thường xuyên gần gũi, biết tình trạng đời sống của Lão Pháp Sư. Lão Hòa Thượng Hư Dân một năm cắt tóc một lần, đầu tóc của Ngài rất dài. Một năm cắt tóc một lần, một năm tắm một lần. Chúng ta ba ngày không tắm rửa, trên mình thật là hôi. Ngày một năm tắm một lần, mà trên thân Ngài tỏa ra mùi thơm dễ chịu, không có mùi khó ngửi. Trên thân tỏa mùi thơm dịu, thể chất không như nhau. Người ta cơm nước đạm bạc, chúng ta thấy một chút dinh dưỡng cũng không có. Thể chất tốt như vậy, chúng ta mỗi ngày chú trọng dinh dưỡng, mỗi ngày chú trọng chất bổ, mùi hôi đầy mình, đây đều là sự thật. Đây đều là sự thật. Cho nên nhất định phải biết. Sau khi bạn hiểu rõ rồi, bạn mới ưa thích khổ hạnh, bạn mới biết tán thán khổ hạnh, bạn mới bằng lòng khổ hạnh. Thật tốt. Bớt việc, một chút cũng không lo lắng. Như vậy mới có thể đạt được thân tâm khỏe mạnh, không có phân biệt, không có chấp trước, tất cả đều là tùy duyên. Vậy mới được đại tự tại, khiến người nhìn thấy tăng trưởng đạo tâm, giảm bớt tục niệm. Cho nên một người tu hành có cần đi lý luận dài dòng để diễn giảng với người ta không vậy? Không cần thiết. Thực sự làm được rồi, giáo làm ra tấm gương cho người ta thấy, bạn thấy qua chẳng phải đã rõ rồi sao? Còn hiệu quả hơn nói. Nói rồi, nghe rồi, chưa chắc là thật. Thật sự làm được rồi, đó người ta nhìn thấy, đây không phải là giả. Như Ấn Quang Đại Sư, chúng ta xem thấy ở trong Ấn Quang Đại Sư truyền ký, cái truyền ký đó không phải tùy tiện viết ra, không phải lời bịa đặt gạt người. Ấn Tổ vào năm 70 tuổi đó, mũi bò nhảy không chích Ngài. Trong căn nhà này vốn dĩ có mũi, có bò nhảy, có những thứ này. Bản thân Ngài vừa đến đây ở, những thứ đó đều dọn nhà rồi, đều dọn đi rồi. Những động vật nhỏ này đều có tánh linh, đó là người có đạo đức, không được quấy nhiễu họ. Họ đang tu định, không nên đến quấy nhiễu họ. Động vật nhỏ còn biết di dời nhà cửa, nó đều dọn đi rồi, huống chi là người. Huống chi là người, đâu có chuyện không thể cảm được chứ. Làm sao cảm động vậy? Thành, chân thành. Bạn chưa thể cảm động người, là tâm chân thành của bạn không đủ. Thật sự làm được chân thành thì không có chuyện không bị cảm động. Người Trung Quốc nói hiếu, nói con hiếu. Trong lịch sử, người đứng đầu liền nêu ra Du Thuấn. Tại sao nêu Ngài ra vậy? phụ thân của ngài vẫn không có gì, mẹ kế gì ghẻ ngược đãi ngài, dày dò ngài, phụ thân cũng không biết phải làm sao, nghe theo gì ghẻ của ngài, nghe theo lời gì kế của ngài, đủ kiểu dày dò. Ngài dùng chân thành cảm hóa, đến cuối cùng cả gia đình đều được cảm hóa. Đây gọi là đại hiếu. Dương Nghêu nghe thấy câu chuyện này rồi, thế gian có một người tốt như vậy, đem hai cô con gái gả cho ngài, truyền dương gì cho ngài, ngài có thể cảm động cả gia đình ngài, thì ngài có thể cảm động người thiên hạ. Ở trong nhà là người con tốt, vì làm hoàng đế nhất định là vì hoàng đế tốt, chân thành. Cái này quan trọng. Ấn Quang Đại Sư nói ở trong lời tựa của Liễu Phàm Tứ Huấn, đạo lớn của Thánh Hiền, Thánh là Phật, Hiền là Bồ Tát, Thánh Hiền đại đạo, vị thành minh nhi dĩ, chính là hai chữ. Một chữ là thành, một chữ là minh. Minh chính là trí tuệ bát nhã, chân thành trí tuệ, đó chính là Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta đối với người, với việc, với vật, với tất cả vạn vật, dùng tâm chân thành, tuyệt đối không có một mảy may che giấu, không có một mảy may dối trá, hoàn toàn xuất phát từ một lòng chân thành. Bạn không nên hiểu lầm, tôi dùng tâm chân thành đối với họ, họ đến lừa tôi. Họ thật sự đến lừa ta là có quan hệ gì chứ? Họ lừa ta nhiều lắm, là lừa được mấy chục năm là giỏi rồi. Sau mấy chục năm tôi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đi làm Bồ Tát rồi, thế thì có quan hệ gì chứ? Nếu như bạn không cam tâm, không tình nguyện, mấy năm nay họ ức hiếp tôi chịu đựng hết nổi rồi, vậy được rồi, bạn lại tạo luật đạo luân hồi rồi. Món nợ này nếu tính toán cho thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, là thiệt thòi lớn rồi. Phải nhẫn, nhẫn được cái mà người không thể nhẫn, chúng ta đều phải nhẫn được. Cửa này thông qua rồi, liền đạt được thiền định ngay, bát nhã liền hiện tiền ngay. Nhẫn nhục cánh cửa này nhất định phải thông qua, không nhẫn được thì không thể thành tựu. Đến khi nhẫn chịu không được, bạn hãy đi đọc Kinh Kim Cang, đọc đến tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, vậy còn có gì không thể nhẫn được chứ? Vốn dĩ là vô sự rồi, đều là đồ giả mà. Cho nên một câu sau cùng, tất khất thực chi hữu ích, ư chúng sanh giả đại hỷ. Cho nên người xuất gia năm xưa hành loại chế độ này, cái phương thức sống này, lợi ích chúng sanh thật sự là vô lượng vô biên. Đáng tiếc sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, cái chế độ này đã không thực hiện được ở Trung Quốc rồi. Bởi vì khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đối với ý nghĩa chân thật của Phật Pháp vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Dùng tình kiến thế tục của chúng ta để nhìn Phật Pháp, cái chế độ này tự nhiên bị phế bỏ. Người Trung Quốc tôn sư trọng đạo, rất tôn kính đối với thầy. Điều mà người Trung Quốc xem thường nhất chính là người ăn xin, người ăn mày, là nghèo đến cực điểm rồi. Nghèo là không có của cải, hèn là không có địa vị, đến cực điểm là kẻ ăn mày xin ăn. Lão sư sao có thể để họ đi ăn xin? Thế thì tệ quá rồi. Vì học trò còn mặt mũi nào không? Nhất là Phật Pháp đương thời do vua thỉnh về, thầy của vua để họ đi ra đường xin ăn như vậy, coi có được không? Không coi được. Cho nên không những không để họ ra ngoài khất thực, giả lại còn xây cung điện cho họ, còn phải phái rất nhiều người đến hầu hạ cúng dường. Đây chính là tình hình của mỗi một quốc gia không như nhau. Trung Quốc với Ấn Độ không như nhau. Ấn Độ có thể nói từ vua đến thứ dân, đối với người xuất gia khất thực đều vô cùng cung kính. Trong quan niệm như thế, ở Trung Quốc khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải biết, khất thực lợi ích quá nhiều rồi. Tuy là trong quan niệm chúng ta không như nhau, nhưng mà chúng ta ở trong đời sống hết sức đem mức độ giảm xuống. Ở Trung Quốc xưa nay những cao tăng đại đức này ở Am Tranh, rất nhiều Am Tranh đều là tự mình dựng lên, là ở trên núi lấy vật liệu đốn tre gỗ, tại đó dựng một Am Tranh nhỏ. Cơm nước đạm bạc là xung quanh gần đó trồng một ít rau, sống đời sống như vậy, thanh tâm bớt dục, thân tâm khỏe mạnh. Như vậy đối với sự hoằng dương Phật pháp thì có lợi ích rất lớn. Vì sau này thí chủ nhiều rồi, tín đồ nhiều rồi, mọi người bỏ tiền bỏ sức xây chùa lớn, người xuất gia vừa tiếp nhận cái này, những sự cúng dường ngũ dục lục trần này, thế là ai nấy cũng đều giảng sanh về địa ngục rồi. Cho nên tục ngữ thường nói trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo, phải hiểu cái đạo lý này, đây là sự thật. Cho nên tôi trước đây giảng kinh ở rất nhiều nơi, nhắc nhở đại chúng người xuất gia tại sao bị đọa lạc, là các bạn giúp họ đọa lạc, các bạn dụ dỗ họ đọa lạc, các bạn nói bạn cúng dường có công đức, có trời mà biết. Tương lai người xuất gia đó vừa đọa lạc, nói với vua Diêm La, tín đồ nào cúng dường tôi, tín đồ nào cái sổ nợ đó đem ra, tôi chính là như vậy mà bị đọa lạc. Các bạn còn nghĩ có thành tựu sao? Không thể. Cho nên các vị nhất định phải biết, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Làm nhiều công việc hoằng pháp lợi sanh, chúng ta có thể báo ân Phật. Không có phương pháp thứ hai. Trí tuệ của Phật, phước báo của Phật, thế xuất thế gian không ai có thể sánh bằng. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện mặt y trì bát, đây là biểu diễn cho chúng ta thấy thật sự là bản thân Ngài trên quả địa cái phú quý đó. Bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm liền biết ngay. Không đọc Hoa Nghiêm thì không biết sự phú quý của nhà Phật. Loại thọ dụng đó của Ngài là do tánh đức hiển hiện ra. Ngài không phải cầu mà có, vốn dĩ là như thế. Để độ chúng ta, những chúng sanh khổ nạn này, liền làm nên hình ảnh như vậy cho chúng ta thấy, để chúng ta đoạn tham sân si. Mục đích là ở chỗ này. Chúng ta tu hành, một cái là vì mình, một cái là vì tất cả chúng sanh, làm sao có thể không làm như vậy chứ? Từng ly từng tí phải vì chúng sanh, phải vì tuyên truyền Phật pháp, phải đem lợi ích thù thắng của Phật pháp giới thiệu cho tất cả đại chúng. Ấn Quang Đại Sư là một tấm gương tốt của người cận đại chúng ta. Ấn Quang Đại Sư rất nổi tiếng, trong nước ngoài nước đều biết Ngài, đều tôn kính Ngài. Tín đồ không biết có bao nhiêu, cúng dường cũng không biết là có bao nhiêu. Y phục của lão pháp sư thường mặc, không có may một bộ mới nào, không có mua một đôi dép mới nào, không có thêm nhiều mấy món ăn khi ăn, không có. Một bộ đồ vẫn là mặc 20-30 năm. Số tiền đó đi đâu rồi vậy? Đều đi in kinh rồi. Tô Châu chùa Báo Cát là nơi bế quan tuổi về chiều của Ngài. Ngài đã thành lập một cái hoằng hóa xã tại chùa Báo Cát. Tất cả tiền cúng dường của tín đồ đều đem đi làm kinh phí in kinh, lưu thông Phật Pháp, bố thí Phật Pháp. Đây là Ngài làm cho chúng ta thấy cả đời Ngài chỉ làm mỗi một việc này. Làm sao biết vậy? Tôi ở trong Pháp ngữ Pháp hội Tiêu Tai Hộ Quốc Thượng Hải. Pháp hội Tiêu Tai Hộ Quốc Thượng Hải mời Lão Pháp Sư đến chủ trì giảng khai thị. Tôi nhìn thấy từ trong đó, vào lúc đó ở phương Bắc có tai nạn, dường như là nạn hạn hán. Lão Pháp Sư phát tâm trích ra 3.000 đồng từ trong khoản tiền in kinh tiền Tây lúc đó. 3.000 đồng tiền Tây đến phương Bắc để cứu tế là trích ra từ trong tiền in kinh. Chúng ta mới biết Lão Pháp Sư cả đời chỉ làm mỗi việc công đức in kinh. Khi cần thiết, khi cứu tế là trích ra từ trong tiền in kinh, hoàn toàn không có khoản riêng khác. Ngài chỉ làm chuyên một cái, chuyên tinh ở một môn. Đây là điểm đáng để chúng ta noi theo, đáng để chúng ta học tập. Đạo tràng tu hành, niệm Phật đường, từ mồng 1 đến 30, quanh năm suốt tháng, ngày đêm, Phật hiệu không dứt. Chúng ta hiện nay Phật hiệu cũng không dứt, dùng máy niệm Phật. Người ta niệm Phật đường, Phật hiệu không dứt là các đồng tu đến nơi đây để niệm. Buổi tối thay phiên, 4 người một nhóm, đổi nhóm, 4 người một nhóm. Ngày đêm Phật hiệu không dứt, quanh năm suốt tháng Phật hiệu không dứt, đó gọi là niệm Phật đường, đó là đạo tràng tịnh độ. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng vọng. Hy vọng tương lai đạo tràng như vậy lại có thể nhìn thấy ở thế gian này. Đó là phước của chúng sanh. Gần đây Hoằng Hóa xã muốn khôi phục, sau khi tôi nghe thấy vô cùng hoan hỷ, tôi liên lạc với Tô Châu. Họ cái Hoằng Hóa xã này sau khi khôi phục, tôi kiến nghị họ chuyên in kinh của Tịnh Độ Tông. Hiện nay trên đại lục nơi in kinh điển rất nhiều, có mấy chục nơi đều đang in kinh. Hy vọng Hoằng Hóa xã theo lời di nguyện của Ấn Tổ chuyên hoằng tịnh độ, không những in kinh, hiện nay còn có thể làm băng ghi âm, băng ghi hình, làm đĩa VCD đều có thể làm. Chỉ chuyên làm tịnh độ, hoàng dương tịnh độ. Tôi kiến nghị họ vẫn dùng bản hiệu cũ như xưa là Hoằng Hóa xã, tên cũ, bản hiệu cũ Hoằng Dương Tịnh Độ. Chúng ta có tâm thành thì chắc chắn có cảm ứng. Điều thứ hai là cư sĩ Giang cho rằng dục Phật Pháp đại hưng, phi hành khất thực chế bất khả, đảng tu tính tâm giả đa, nhiên hầu năng hành nhĩ. Cái kiến giải này của ông chính xác. Chế độ khất thực là hay. Tôi vào thời đó mới xuất gia, theo học Phật Pháp với thầy Lý ở Đài Trung. Tôi đã muốn đi Bác, bởi vì tôi đến Đài Trung, liên hữu Đài Trung đều rất quen thuộc với tôi. Liên hữu Đài Trung vô cùng nhiều, mỗi một con đường, mỗi một ngõ hẻm đều có. Tôi đi Bác nhất định mỗi ngày đều ăn rất ngon, họ nhất định đem thức ăn ngon cúng dường tôi. Buổi tối thì ngủ ở ghế dài nhà ga xe lửa. Tối mỗi ngày đều có người ngủ, vì tôi sẽ đến nơi đó để ngủ. tôi cũng không cần đến ngủ dưới gốc cây. Tôi liền đem cái sự việc này báo cáo với thầy Lý. Tôi nói, sau khi con xuất gia rồi, khi con quay trở lại học với thầy, tôi nói phương thức sống của tôi là như vậy. Sau khi thầy nghe xong, mỉm cười nói, không được. Tôi hỏi thầy vì sao vậy? Thầy nói, thầy đến chỗ của tôi đây. Nếu hàng ngày đi bát, tối ngủ trên băng ghế ở nhà ghe xe lửa, người ta sẽ chửi tôi. Thầy ấy là thật sự phát tâm đến học. Ông không quan tâm thầy ấy. Ông để thầy ấy mỗi ngày ra đi xin ăn, ra ngoài ngủ trên băng ghế. Họ nói tôi chịu không nổi. Cho nên hết cách vẫn là trong Liên Xã Đại Trung, ở trong thư viện Từ Quang, thầy đã tìm cho tôi một phòng nhỏ để ở. Nói thật ra, tôi cái đời sống đó nhất định so với ăn uống ở thư viện Từ Quang chắc chắn ngon hơn nhiều. Đây đều là thời thế, thời tiết, nhân duyên. Nghĩ làm như vậy, điều kiện khách quan không cho phép. Làm như vậy thật sự sẽ có người phê bình, sẽ có người mắng lão sư Lý. Ông đối với học trò không quan tâm, không quan tâm đối với người xuất gia. Ông hằng ngày giảng Phật Pháp là giả, không phải là thật. Đây là điều kiện hoàn cảnh. Hoàn cảnh khách quan chúng ta phải hiểu rõ, sau đó biết chúng ta ở trong hoàn cảnh này, bản thân cần phải làm như thế nào. Như vậy mới có thể như pháp. Lời này của cư sĩ Giang từ trên toàn thể mà nói là chính xác. Cách nói này của ông không hề sai. Hoàng chí bổn xứ hồi đầu giả. Cho nên chúng ta xem trong kinh Giang, hoàng chí bổn xứ, kỳ thực ở chỗ này, mặc y trì bát, vào thành xá vệ, đây là giữ phép tắc, thủ pháp, thủ lễ, là cái ý nghĩa này. Chúng ta từ cái chỗ này mà học tập. Chúng ta phải thủ pháp, phải thủ lễ, phải giữ phép tắc. Thứ đệ khất chính là bất luận làm sự việc gì phải có thứ tự, phải có trước sau, phải theo thứ tự, gọn gàng, ngăn nắp, biểu thị cái ý này. Hoàng chí bổn xứ chính là biết quay đầu. Quay đầu là bờ. Phàm phu chúng ta không những nói người thế gian không biết quay đầu, người học Phật cũng không biết quay đầu. Người học Phật nếu biết quay đầu là thành công ngay. Quay đầu là quay về đâu vậy? Quay về tâm thanh tịnh. Thí dụ, chúng ta người niệm Phật, người niệm Phật ngoài thời khóa sáng tối ra, thời khóa cố định, khóa xen vào rất quan trọng. Khóa xen vào là có rảnh liền niệm Phật. Phật hiệu cần huấn luyện nó không gián đoạn. Khi làm việc thì buông xả Phật hiệu, chuyên tâm làm việc. Làm xong việc rồi, Phật hiệu lại đề khởi tiếp, đó gọi là quay đầu, lại quay về trong Phật hiệu. Vậy mới gọi là quay đầu. Sau khi làm xong việc rồi, Phật hiệu cũng quên mất, cũng không còn nữa, thế là không biết quay đầu rồi. Biết quay đầu. Phu tọa nhi tọa là biểu thị nhập định. Tướng ngồi, phần trước đã giảng qua rồi. Tướng ngồi là tướng định, cái này là biểu thị. Sau khi quay đầu, tâm thanh tịnh, vạn duyên buông xả. Vạn duyên buông xả chính là nhập định. Khôi phục về tâm thanh tịnh, từ trong tâm thanh tịnh sanh khởi một câu Phật hiệu. Đây gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm Phật như vậy mới tương ưng. Cổ nhân gọi là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Cho nên hoàng chí bổn xứ phu tọa nhi tọa, cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Chúng ta nhất định phải làm, phải thể nghiệm ngay trong đời sống, bạn mới thật sự sáng tỏ. Kinh hành nhập định ý rất sâu rộng, phải thể hội được. áp dụng vào trong đời sống thường ngày của mình. Kinh điển này thật sự đã được thọ dụng. Cho nên ý hai câu này nói là nguyên lý nguyên tắc. Thử kinh phát khởi, ư nhật dụng tầm thường chi sự, thị thuyết minh Phật pháp, toàn thị giáo nhân, giác bất mê, chánh bất tà, tịnh bất nhiễm, chi chân thiện mỹ tuệ, hạnh phúc viên mãn, đích sinh hoạt. Phật Đà tụ tại sinh hoạt trung, như thử thị hiện, thị cố thiện hiện, kiến tri khai khẩu tiện tán hy hữu, kế giết thiện hộ niệm, thiện phó chúc, tức thì đại bi đại nguyện chi vô gián giả. Phật pháp đại thừa, pháp tối thượng thừa, chẳng qua là vậy. Chúng ta sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, đời sống tràn đầy trí tuệ cứu cánh. Cho nên đại pháp vô thượng thừa chắc chắn không thể tách lìa đời sống thường ngày của chúng ta. Hình ảnh Thế Tôn thị hiện là thân phận người xuất gia. Ở trong người xuất gia thị hiện ra một tấm gương, một chuẩn mực. Chúng ta từ chỗ này cần phải nhận được sự gợi ý viên mãn. Đó chính là ở mỗi người chúng ta, trong đời sống của mình, ở trong ngành nghề của mình mà tu Bồ Tát Đạo, mà học hạnh Bồ Tát. Đây chính là Phật pháp. Cho nên tôn chỉ của nó là dạy cho chúng ta giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Giác chánh tịnh là học tập ngay trong đời sống, là tu đắc ngay trong đời sống. Những cái đạt được quả thật sự là đời sống chân thiện mỹ tuệ, hạnh phúc mỹ mãn. Những cái mà Phật Đà thị hiện, ở trên sự tướng thị hiện, giữ phép tắc, giữ chuẩn mực, hành vi mặc y trì bát, đây là lễ tiết, giữ lễ. Thứ đệ khất là giữ chuẩn mực hành vi, đây là rất vô cùng quan trọng. Thế Tôn mỗi ngày đều làm như vậy. Xưa nay không có người phát hiện ra, hôm nay tu Bồ Đề phát hiện rồi. Thực ra tu Bồ Đề cũng là cổ Phật tái lai. Ngài có thật sự là hôm nay mới phát hiện không? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, đó chính là đã đánh giá thấp tu Bồ Đề rồi. Ngày nay ở trong cái hội này, Ngài đưa cái vấn đề này ra là quan sát thấy cơ duyên đại chúng chín muồi rồi. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp, phần trước đã nói ứng cơ thuyết pháp, nhìn thấy cơ duyên chín muồi rồi, thế là liền đưa cái vấn đề này ra, có thể khiến đại chúng tham dự pháp hội bỗng nhiên đại ngộ. Đối với sự tu học của mình càng tin sâu, chứ không nghi ngờ. Sự hành trì về sau càng chắc chắn hơn. Nhân duyên chín mùi rồi, cho nên khéo hiện chính là tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc, nghĩa là khéo hiện. Ngài nhìn thấy như thế, Ngài hiểu. Khai khẩu tiện thán hy hữu. Cái gì hy hữu vậy? Hóa ra diệu pháp vô thượng thầm thâm ở ngay trong mặc áo ăn cơm, là ngay trong những việc này. Cái này thật là hy hữu. Tiếp đó Ngài lại nói: Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Hai câu này chúng ta đến phần sau sẽ nói, sẽ giảng kỹ hơn. Đây là biểu thị Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta thường nói chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới, trên từ Bồ Tát đẳng giác dưới đến chúng sanh địa ngục, không hề không quan tâm, không hề không hộ niệm. Lòng từ bi của Phật rộng lớn không có bờ mé, vĩnh viễn không hề gián đoạn. Đại ân của Phật không có người nào biết được. Chúng ta quan sát Thế Tôn hành trì đi khắp nơi khất thực, dựa vào lời mà trong kinh điển ghi chép, từ giường kỳ thọ cấp cô độc đến thành Xá Vệ xa 5 dặm. Các vị phải biết 5 dặm đường phải đi bộ. Đi bộ đi nhanh cũng phải mất nửa giờ. Phật và các đệ tử rất chú trọng oai nghi, cho nên đi đường nhất định là không nhanh cũng không chậm. Biểu hiện một hình ảnh rất bình thường. Đây cũng là một việc rất vất vả. Mỗi ngày đều phải đi đến thành Xá Vệ để khất thực, thị hiện như phàm phu. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa tất cả tướng, Phật đã thành Phật rồi, không trụ vào trong tướng Phật. Đời sống của Ngài không khác gì so với phàm phu bình thường, không trụ Phật tướng. Thành Phật không trụ Phật tướng là thị hiện tướng vô ngã. Chúng ta hãy nhìn từ chỗ này, không nói một chữ, không hề nói một câu nào, không nói một chữ nào, là thị hiện tướng vô pháp. Tu Bồ Đề tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, hy hữu Thế Tôn. Chữ hy hữu đó từ chỗ này mà có. Ngày ở trong đời sống thường ngày biểu hiện tướng vô ngã, tướng vô pháp. Nhưng mà trên sự hàng ngày làm chăm chỉ như vậy, làm việc theo quy tắc, một chút cũng không qua loa. Đây gọi là không trụ tướng phi pháp. Tướng phi pháp là không, không trụ tướng không, liền bày lý tam không. Tam không là nhân không, pháp không, không không. Cái lý của tam không ở đâu vậy? Là ngay trong đời sống thường ngày của Thế Tôn, thấy đều biểu diễn ra rồi. Cái gọi là thiện phó chúc, phó là sai bảo, dặn dò, nghĩa là dạy bảo. Thích Ca Mâu Ni Phật không dùng ngôn giáo, dùng thân giáo, làm ra cho bạn thấy hoàn toàn là dùng thân giáo. Đây gọi là khéo dặn dò, không nói một chữ nào, làm ra cho bạn xem, bảo bạn hãy thể hội, bảo bạn hãy làm theo, hãy học tập. Loại phương thức dạy học này thực sự là thiện xảo đến cực điểm. Tứ nhiếp đồng sự, dĩ thân tác tắc, phi tác bản dạng, thử dị chi thiện hồ niệm. Tứ nhiếp là bốn loại cách thức Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí kết duyên với chúng sanh. Không kết duyên, hay nói cách khác, dùng cách nói hiện nay để nói, xây dựng quan hệ với chúng sanh. Không kết duyên với họ, họ làm sao có thể bằng lòng tình nguyện tiếp nhận lời dạy của Phật? Trước tiên phải kết duyên với chúng sanh, sau đó phải ái ngữ. Ái ngữ không phải nói sao cho chúng sanh thích nghe, thế là sai rồi. Là yêu thương hướng dẫn chúng sanh, giống cha mẹ đối với con cái vậy. Có khi quản lý giáo dục cũng có đánh cũng có mắng, nhưng mà đó là ái ngữ. Thật sự yêu thương họ, muốn giúp đỡ họ, muốn thành tựu họ. Cái ngôn ngữ này gọi là ái ngữ. Cái thứ ba là lợi hành. Tất cả mọi việc làm nhất định có lợi ích cho chúng sanh. Giống Thế Tôn, đúng là vào thành xá vệ khất thực, mặc áo trì bát, đều là lợi hành, khiến chúng sanh nhìn thấy cái hình ảnh này của Ngài là giác ngộ, là hiểu rồi. Có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ, đây là lợi ích lớn nhất. Cho nên loại hành trì này là loại hành trì lợi ích chúng sanh. Sau cùng là đồng sự. Hình ảnh Thế Tôn biểu hiện là đồng sự, hoàn toàn giống như phàm phu bình thường vậy, không có một mảy may đặc thù. Cái mà chúng ta ngày nay gọi là đặc quyền giai cấp, không có. Phương thức sống của Phật hoàn toàn giống như các đệ tử, không có một mảy may khác biệt. Đây chính là lấy mình làm tấm gương, lấy mình làm kiểu mẫu. Đây gọi là khéo hộ niệm, cũng không có nói một câu nào. Cái khéo hộ niệm, khéo dặn dò này chính là cái mà chúng ta bình thường gọi là phù hộ, gia trì. Phật là dùng loại phương thức này để phù hộ tất cả chúng sanh, gia trì tất cả chúng sanh. Chúng ta có được Phật phù hộ hay không? Có được Phật gia trì hay không vậy? Nếu như bạn giống như Tu Bồ Đề vậy, nhìn ra rồi, lời dạy thiền xảo vô cùng trí tuệ của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh, bạn nhìn ra rồi, bạn hiểu rõ rồi, là bạn được gia trì rồi, là bạn được phù hộ rồi, bạn đã giác ngộ. Từ nay về sau, ta phải giống như Phật vậy, phải noi theo Phật Đà, làm nên tấm gương cho chúng sanh, làm nên điển hình của đại chúng, liền được Phật hộ niệm gia trì. Tâm phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Thí dụ, Bạn là bà chủ của một gia đình. Bà chủ gia đình phải làm một số việc bạn đều làm rất có phép tắc, an phận thủ thường, tận tâm tận lực đem nó làm rất viên mãn, chăm sóc cả gia đình này, khiến đời sống cả gia đình vui vẻ đầm ấm. Bạn là tấm gương ở trong chủ một gia đình, tấm gương tốt. Phật Bồ Tát đúng là một tấm gương tốt. Lục độ vạn hạnh là ở ngay trong sự việc vụn vặt thường ngày của bạn mà tu. Cái này trong kinh văn sau này chúng ta sẽ thảo luận đến thật tỉ mỉ. Cái gia đình này không chỉ là một gia đình kiểu mẫu, bà chủ kiểu mẫu ở trên con đường này của chúng ta, mà là mẫu mực của cái thành phố này của chúng ta. Một thành phố vẫn chưa đủ, là mẫu mực của toàn quốc chúng ta. Mở rộng thêm nữa là mẫu mực của toàn thế giới. Mở rộng thêm nữa là mẫu mực của tam thiên đại thiên thế giới. Các bạn thử nghĩ, đủ hay chưa? Chưa đủ. Tại sao vậy? Tam thiên đại thiên thế giới là phạm vi của lục đạo, chưa ra khỏi. Cho nên phải phát cái tâm lớn, làm tấm gương cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Và đã được rồi, vậy là đúng rồi. Như vậy mới có thể vượt qua. Cho nên chúng ta phát tâm phải làm tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt của những người nào vậy? Tấm gương tốt của tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm như vậy. Cái tâm lượng này lớn rồi, đem tam giới lục đạo đột phá. Cho nên bạn mới vượt qua tam giới, vượt qua lục đạo luân hồi. Đây là điểm chúng ta phải học tập trong Kinh Kim Cang. Nếu bạn chưa thấy ra cái lớp này, không thể học ở trong đây, là bạn đã đọc xuông Kinh Kim Cang rồi. Phật Pháp tu chứng, tức tại tầm thường, nhật dùng gian. Tu hành, tu hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát, tu ở đâu vậy? Là tu ngay trong đời sống, là học ngay trong khi mặc áo ăn cơm. Lý hiển tam không, quan dung nhị đế, thử chi gì hy hữu. Ở trong đời sống, từng ly từng tí đều phải giống như Thế Tôn vậy. Không tướng ngã, không tướng pháp, lại không tướng phi pháp, đều hiển thị ra từng ly từng tí trong đời sống thường ngày. Họ sống tương ưng với cái này. Mặc áo, từ trong mặc áo hiển thị cái lý tam không. Ăn cơm, từ trong ăn cơm hiển thị cái lý tam không. Đi khắp nơi, ở ngay trong đi hiển thị cái lý tam không. Từng ly từng tí chỉ là cái này. Vậy chân thật gọi là học Phật. Bạn thật sự là đang học Phật. Học Phật mới có thể thành Phật, mới có thể làm Phật. Cách tu Phật là như vậy. Nhị đế thì sao? Là chân đế với tục đế. Chân đế gọi là thể, tục đế gọi là tướng. Tướng là do duyên sanh. Duyên sanh tánh không, tánh chính là thể. Cái gọi là tướng có, thể không. Sự có, lý không. tánh tướng là một, không phải hai. Cho nên nó dung, dung thông là một cái. Lý sự cũng là một cái. Đều là biểu hiện, không để lại dấu vết trong đời sống. Đây gọi là hy hữu chân thật. Phật pháp ngay trong cơm nước thường ngày. Cơm nước thường ngày mỗi ngày không thể thiếu, không thể lìa một ngày. Sự tu học Phật pháp, ý mà chỗ này nói là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là tam không nhị đế. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, bất kỳ một pháp môn nào chúng ta niệm Phật cũng không thể ngoại lệ, vẫn ở trong cái nguyên tắc này phải học tập. Thật sự có thể tương ưng với tâm không nhị đế, đó chính là phá mê khai ngộ, cũng chính là minh tâm kiến tánh. Niệm Phật gọi là bạn đã được nhất tâm bất loạn. Như Lai thì đồng phạm phu, bôn tẩu trần lao vô tha. Phật đến thế gian chúng ta để hướng dẫn chúng ta. Ngài phải hiện cái thân người. Cái này chính là nói cần dùng thân gì độ được, liền phải hiện thân ấy. Ở nhân gian hiện thân người, ở trên trời hiện thân trời, ở cõi súc sanh độ chúng sanh hiện thân súc sanh, tùy loại hóa thân. Tùy loại hóa thân là vì cái gì vậy? Tuyệt đối không phải vì mình. Vì sao vậy? Phật không có mình, không có ngã tướng, sao có thể vì mình được? Phàm phu vì mình. Tại vì sao họ phải vì mình vậy? Bởi vì họ có ngã tướng. Phật và Đại Bồ Tát không tướng ngã, họ không vì mình. Vì thế mọi sự thể hiện tu trì đều là vì chúng sanh. Dục lệnh chúng sanh, hồi quang phản chiếu nhĩ. Phật Bồ Tát thì hiện vì cái này, khiến chúng sanh nhìn thấy sự hành trì của Phật Bồ Tát, nhìn thấy phương thức sống của Phật Bồ Tát, quay đầu suy nghĩ lại bản thân, cho họ một điều kiện để họ đương theo cái điều kiện này mà nghiêm túc phản tỉnh. Đây gọi là hồi quang phản chiếu. Cho nên Ngài ở chỗ này thể hiện là rất rõ ràng trì giới, nhập định, sanh tuệ. Trì giới chính là thủ pháp, giữ phép tắc. Thế Tôn đã đặt ra một số phép tắc cho chúng ta, chúng ta phải tuân thủ. Những phép tắc mà đại chúng ở thế gian này đặt ra, như hiến pháp, pháp luật, quy ước của quốc gia, mọi cái mà đại chúng thế gian đặt ra, chúng ta phải tuân thủ. Ngoài cái này ra, những cái không có văn tự, như phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, chúng ta nhất loạt đều phải tuân thủ. Đây là bao gồm ở trong phạm vi trì giới. Phải thủ pháp, phải giữ nguyên tắc. Mọi việc, mọi nơi thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh. Đây chính là nhập định. Đây chính là quay đầu. giống như Thế Tôn khất thực, có thể quay về bổn xứ. Quay về bổn xứ chính là quay đầu, quay về tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là bổn xứ của chúng ta. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.